Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Yêu Bà Xã Lạnh Lùng tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 3, chương 6, hợp tác tiến hành, nữ tổng đi Hawaii chưa biệt tích. Dự án mới được khởi công, Trương Man Di lại tư tưởng cho mình một chuyến đi Hawaii đầy nắng, bỏ lại tất cả công việc cho rừng nhiệm vụ đáng thương, làm anh mua đến cả một lô nhang về đốt liệt tổ liệt tổng phù hộ. Cô muốn đi đổi gió, bởi căn bản ở Đài Bắc không cho cô nổi cái cảm giác mới mẻ thêm nữa. Nhàm chán đã dâng đến tận cổ rồi, và lại cô cũng không muốn ngày ngày thấy Cố Thiền Tự tới tìm cô. Càng ngày hành động của anh ta càng làm lớn. Nghĩ cô không biết sao, cô không nói với anh ta tưởng cô ngu. Chuyện cô nữ thư ký kia đương nhiên bị đuổi việc làm nhiều người tò mò. Nhưng cô biết, cô tài lực của cô, điều tra một chuyện còn là quá dễ dàng. Hơn nữa, cô đã có một cuộc hẹn với một người thân quen bên đó, tiện thể nhờ người đó xác minh luôn lý do 4 năm trước Cố Thiền Tự sang Mỹ, và điều tra thêm những chuyện anh đang làm với Tần Cố Thị. Chuyến bay làm cô khá mệt mỏi, nhưng cô cũng đành cố chịu đựng. Cô không thể sử dụng phi cơ của riêng vì nó sẽ khiến người khác tò mò. Việc đi lại bằng máy bay công cộng dễ gây phiền phức, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với mọi người. Xuống máy bay, cô bắt taxi ra thẳng khách sạn, lên căn phòng được đặt sẵn, thay quần áo chuẩn bị xuống bãi biển. Ai, thật mệt mỏi, giờ là thời điểm cô cần nghỉ ngơi. 2 tuần chưa gặp lại Cố Hạo Thần sau chuyện tiệc ở nhà anh. Anh có gọi lại cho cô, hai người cũng có qua loa vài chuyện do cô chủ động dập máy. Nghĩ đến cũng thật không biết phải làm sao, cô vốn không muốn sự việc lằng nhằng rắc rối như vậy. Nhưng sự thật phũ phàng khiến cô nhận ra tình yêu của cô là vô nghĩa khi đặt trên người Cố Thiền Tự. Cách đây 6 năm, cô và Cố Thiền Tự chỉ đơn giản gặp nhau trên bãi biển. Khi cô cố tìm chiếc vòng tay mẹ tặng bị rơi, anh giúp cô tìm nó. Khi tìm được thì cũng là khi trời sầm tối. Anh về với gia đình để về nhà, mà cô cũng vậy. Hai người khi ấy không nghĩ tới việc xin liên lạc, nên khi lên máy bay đều nhớ ra chứ biết gì về đối phương. Cố Thiền Tự ngày ấy trở về luôn nghĩ về cô gái trên bãi biển, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sáng lấp lánh. Khi anh tìm được một chiếc vòng của cô nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy là một nỗi ám ảnh trong anh, không lúc nào anh thôi nghĩ về cô, người con gái xinh đẹp mà thuần khiết. Với Triệu Mạn Di, việc gặp gỡ Cố Thiền Tự cũng là một thay đổi trong cuộc sống của cô. Cô muốn gặp lại anh nhưng không biết nên tìm ra sao, bởi vì cô chẳng biết gì về anh cả. Anh thật hiền, đó là ấn tượng duy nhất của cô về anh, người con trai mới biết có vài tiếng đồng hồ. Hơn nữa, khi anh cười, hai mắt híp lại khiến cô cũng cảm thấy muốn cười bật ra. Thở dài, biết anh giờ này đang ở đâu và làm gì chứ. Vài hôm sau, cô nhập học trên trường. Cô học trường cao trung có tiếng nhất Đài Bắc. Khi lớp đang học, một nhóm sinh viên của trường đại học X tới hướng dẫn chương trình khi tham gia hội thảo hòa bình dân tộc. Cô vốn không mấy hứng thú với mấy loại hội thảo như vậy, nhưng không ngờ Cố Thiền Tự lại là một trong số các sinh viên ở đó. Buổi hội thảo được diễn ra vào cuối tuần, cô có được liên lạc của anh để tiện trao đổi, bởi cô là học sinh ưu tú được đề cử đi dự hội thảo. Cô và anh liên lạc thường xuyên, khi thì chỉ bàn về hội thảo, khi thì nói về những chuyện lặt vặt linh tinh. Anh thường là người chủ động, còn cô vốn ít giao tiếp, lại lạnh lùng giảo hoạt. Cô tự thấy mình đối với anh chỉ là nhất thời cảm động. Nhưng không phải vậy, sau hội thảo, anh hẹn cô đi chơi, rồi vài lần vô tình gặp anh. Anh cũng khiến cô có cảm giác ấm áp lạ. Anh dịu dàng, quan tâm, chăm sóc khác hẳn cô. Cô chỉ nhận sự quan tâm của anh, nhưng âm thầm ghi nó trong lòng. Vài tháng sau, hai người kết giao, cô càng ngày càng hợp, cũng chẳng có lấy một lần cãi nhau nhỏ nào. Cô ít nói anh lại quan tâm như vậy, hai người cùng một chỗ nhất định hòa hòa hợp hợp. Tình cảm cô dành cho anh ngày càng nhiều, mãi đến 2 năm sau, anh phải sang Mỹ vì gia đình có việc. Cô vẫn quyết định cho anh, mà anh cũng muốn cô chờ thêm một thời gian nữa. 4 năm, cô chờ đợi 4 năm, cô vẫn đợi, thẳng đến khi trợ lý vì không muốn cô bị Cố Thiền Tự lừa dối mà mang chứng cứ về, cô thật sự không cười nổi. Anh luôn một điều yêu cô, hai điều yêu cô, nhưng sau lưng lại âm thầm phản bội. 4 năm, cô biết con số này không lâu cũng không chóng, nhưng anh đã nói yêu cô, vậy sao còn còn lại với những người phụ nữ khác? Khi 18 tuổi, cô đã phải tiếp nhận chỉ đạo lập đoàn gia đình. Một công việc quá khó khăn, cô cũng không thể cứ nghĩ mãi về anh. Ban ngày cô đi học, chiều về lại tới tập đoàn học quản trị. Nhưng tối đến, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc trái tim cô hướng đến anh. Đến nước Mỹ xa xôi. Anh liệu còn nhớ tới cô không? Cô biết là có, bởi thỉnh thoảng anh vẫn hay gọi cho quản gia nhà cô hỏi thăm sức khỏe của cô, nhưng không muốn cô biết. Cô không muốn ngăn anh, chỉ là cô không muốn mình trở thành bức rào cản của anh. Nhưng khi biết chuyện bên Mỹ của anh, cô hoàn toàn thất vọng. Cái gì khiến anh thay đổi? Tiền tài hay áp lực hay vì xa cô? Cô không biết nữa, nhưng cô chỉ biết sau khi thấy chuyện tốt mà anh đã làm, cô đã mất niềm tin vào anh rồi. Vén mái tóc ra sau, nhìn về phía có tiếng gọi tên cô, giơ tay lên vẫy vẫy. Ai nha, bằng sơn mỹ nhân, vẫn vậy à? Diều dài mẫn thân hình nóng bỏng chạy đến, nửa đường thì... Hai, Triệu Mạn Dì thở dài, cũng chẳng buồn đứng dậy ra đỡ, chỉ là thuận tay gạt chiếc túi sang bên cạnh ghế cho Diều dài mẫn tới ngồi. Chị thật là chẳng giúp em được gì cả. Triệu Dài Mẫn vừa lấp cát trên tay, lại xoa xoa đầu gối, oán thán với Triệu Mạn Vì. Tôi sao phải tới giúp cô, tự làm tự chịu, mắt cô để sau gáy à? Giọng nói lạnh lẽo mà diễu cợt khiến Diều Dài Mẫn khóc thầm. Cô không phải là tới Hawaii, nơi này chính là Nam Cực à? Chị gì, đừng lạnh lẽo với em như vậy chứ. Diều Dài Mẫn rất tức thời mà cười nịnh nọt với Triệu Mạn Dì. Cô lén lén cái tay với tới quả dừa, hút một ngụm. Không tồi, đi theo chị Triệu nhất định không thiếu cái ăn. Triệu Mạn Dì muốn tát vào cái mặt nhè nhờn này, nhưng nghĩ sao cũng thấy không nỡ. Cô ta cũng rất biết cười à. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải là so đo cô ta có cười đẹp hay không, mà là chuyện cô cần Diều Dài Mẫn làm. Tài liệu đây, điều tra cho tôi tất cả, nhớ không được phép phạm sai lầm. Nghe được giọng nói giải quyết công việc chung của Triệu Mạn Dì, Diều Dài Mẫn không khỏi nhăn mày phụng phịu. Em biết rồi, chị nghĩ sao mà lại nói đáng sợ như vậy? Ngẫm nghĩ một lúc, cô chợt ngạc nhiên. Chị Dì, em là luật sư, đâu có phải là thám tử à? Triệu Mạn Dì đèo kính dầm vào, môi khẽ mím, cô quay sang trai Diều Dài Mẫn. Luật sư hay thám tử cũng đều là phải điều tra, không phải sao? Dù gì đó là chuyện tôi cần cô làm. Làm không tốt, cô... Em biết rồi. Diều Dài Mẫn cười hề hề, kẻ tức thời là chàng Tuấn Kiệt. Cô biết rõ điều đó mà. Hài lòng với kết quả, Triệu Mạn Dì nằm xuống phơi nắng. Quyết định tới đây vào lúc này là không tệ. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh Cố Hạo Thần. Cô cắt đứt liên lạc với mọi người, anh chắc chắn sẽ giận. Nhưng giận vì cái gì? Hai người con gái xinh đẹp sớm bỏ qua đống tài liệu, nằm hứng nắng Hawaii. Người thì hy vọng bình yên, người thì hy vọng có làn da rám nắng mang trở về. Chương 7, trở về. Sau một buổi sáng phơi nắng ngoài biển Hawaii, nhìn mọi người nhảy hô la rộn ràng, buổi trưa lại tốn tiền mời Diều Dài Mẫn ăn, thì bây giờ Triệu Mạn Dì được thả mình thư giãn trong bồn tắm. Thật mệt. Nghĩ đi nghĩ lại thì sẽ được thoải mái, nhưng không ngờ lại suy nghĩ biết bao chuyện. Cô chỉ giữ liên lạc với duy nhất Dương Nhậm Vũ, thỉnh thoảng anh lại gọi tới xem cô có cần gì không, rồi hỏi ý kiến cô vài chuyện của công ty. Cố Thiên Tự liên tục liên lạc cho Dương Nhậm Vũ hỏi về cô, nhưng anh rất trung thành mà báo cáo không biết, chỉ biết rằng cô đi nghỉ. Cố Hạo Thần thì không có thông tin gì, chỉ biết anh cũng không thấy mặt sau cái ngày dự án khởi công. Mặc kệ đi, cái cô cần bây giờ là không suy nghĩ đến chuyện công hay việc tình cảm. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là tốt rồi. Cứ ngỡ rằng việc điều tra này phải kéo dài hàng 2-3 tuần, nhưng chỉ gần một tuần sau, Diều Dài Mẫn đã mặt mày hớn hở tổ chức trước cửa phòng khách sạn của Triệu Mạn Dì. Vào đi. Giọng điệu mệt mỏi của Triệu Mạn Dì làm Diều Dài Mẫn sững sờ. Chị Dì, chị ốm sao? Cô ném tài liệu lên bàn, chạy vội tới đỡ Triệu Mạn Dì. Chị muốn gọi bác sĩ không? Em sẽ gọi tới. Nói rồi sờ lên trán Triệu Mạn Dì, tay trái hí hoáy lấy điện thoại bấm một dãy số. Triệu Mạn Dì được Diều Dài Mẫn đỡ lên giường, cổ đầu váng hoa mắt, hai hôm nay bị ốm, mệt mỏi rã rời cả người, hai ngón tay cũng chẳng buồn động. Chưa bao giờ cô bị ốm thế này, cảm giác cả người như bị xe lù cán, hai mắt nhắm nghiền. Quá mệt mỏi, cô sẽ sớm chết mất. Cô ấy bị sốt, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ người nước ngoài xách hộp thuốc đứng dậy, đưa cho Diều Dài Mẫn vài viên thuốc rồi rời khỏi. Chị này, bị sốt cao mà không gọi cho em gì cả. Diều Dài Mẫn gọt quả táo, miệng trách móc. Tài liệu em tìm cho chị xong hết rồi, nhưng quan trọng bây giờ chị phải khỏe mạnh lại đã, nếu không em sẽ không đưa cho chị đâu. Triệu Mạn Dì thầm cười khổ, có kết quả rồi sao? Nhất định là đua theo đúng như dự đoán của cô và Dương Nhậm Vũ. Đúng như tôi nói ban đầu chứ? Triệu Mạn Dì thều thào, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Phải, thưa bà cố. Diều Dài Mẫn nhằn mày. Phiền chị nằm im dùm trò, ốm đau còn lo được cái gì mà cũng hỏi, em tìm hiểu hết rồi, thậm chí còn hơn cả chị nghĩ. Là một luật sư, Diều Dài Mẫn cũng không ngờ Triệu Mạn Dì lại là một người có suy luận sắc bén như vậy. Từ ban đầu đã đoán ra được tất cả, việc nhờ cô điều tra chỉ là tìm thêm chứng cứ xác thực. Còn mọi việc, Triệu Mạn Dì đã đọc được ra hết ngay từ đầu. Triệu Mạn Dì cười khẩy, quả đúng như vậy, cô sẽ xem từng hành động của Cố Thiền Tự. Nếu anh ta có bất cứ hành động nào quá trớn, cô sẽ không tha. Qua sự chăm sóc của Diều Dài Mẫn, suốt một tuần qua, Triệu Mạn Dì có thể coi như khỏe mạnh, cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về. Vậy là cô đi cũng hơn 2 tuần, về không khéo không nhận ra Dương Nhậm Vũ mất. Anh thường xuyên phải tăng ca để gánh cả công việc của cô, nên sau đợt này, nhất định cô phải tăng lương cho anh. Dự án thu mua Kim An cũng được anh hoàn thành xuất sắc, vậy là không còn gì đáng lo nữa. Lại theo trình tự ban đầu, gọi điện đặt vé, ra sân bay, lên máy bay khoảng hạng VIP, rồi hạ cánh, lấy đồ, ra khỏi phi trường, lên taxi trở về nhà. Cả quá trình cũng tốn hơn một ngày. Liệt tổ liệt tông phù hộ cho con, mau gặp được Triệu Tổng, cầu mong sớm nhìn thấy cô ấy, con xin khấn bái khắp bốn phương. Dương Nhậm Vũ lầm rầm trong miệng, anh sắp kiệt sức đến nơi rồi, cô cứ đi mãi thế này, anh sẽ sớm thẳng để gặp ông bà quá. Chuyện gì? Âm thanh lạnh lùng quen thuộc vang lên. Dương Nhậm Vũ nhìn ra cửa, á khẩu một tiếng rồi im mặt. Anh có hay không nên đi thầy cúng xem mồm mình thiêng như thế nào? Triệu Tổng. Dương Nhậm Vũ đứng dậy, nhìn cô mà cười chẳng vô thức. Tôi mong cô hơn cả nắng hạn mong mưa nữa đấy. Thật tình nếu Triệu Tổng tính khí hồng lạnh như vậy, anh sẽ thật cao hứng mà nhảy cẫng lên. Nhưng mà nếu làm vậy, khả năng sống sót trước mặt cô là không cao. Đủ rồi, không phải tôi đã về rồi sao? Triệu Mạn Dì đi đến đặt tài liệu xuống. Quả đúng như chúng ta dự đoán, có cả bàn tay của Lệ Kim nhúng vào. Dương Nhậm Vũ thu hồi lại ngay lại vẻ mặt mệt mỏi, lập tức nghiêm túc cầm tài liệu xem qua một lượt. Cố Thiền Tự à, anh quả thực là kẻ ngu ngốc nhất trần đời. Nghĩ chỉ cần hợp tác với tập đoàn Lệ Kim bé nhỏ từ một nhà giàu mới nổi mà làm được những chuyện kia sao? Dương Nhậm Vũ lắc đầu. Quả là không có đầu óc. Triệu Mạn Dì rót một ly rượu. Người không có đầu óc hơn, kỳ thật lại là Lệ Đồng Nhân. Nghĩ Cố Thiền Tự có thể có tài lực đánh đổ Cố Thị to lớn chỉ với sự giúp sức nhỏ bé của ông ta sao? Quá ngây thơ rồi. Hai người lầm vào trầm tư, Triệu Mạn Dì hoàn toàn không biết tối nay ai sẽ là khách thầm tới thăm nhà mình. Chương 8. Vị khách không mời. Triệu Mạn Dì thấy mình thật hồ đồ, từng này tuổi vẫn không biết tự săm sóc mình. Thấy cơ thể choáng khỏe hơn, lại ngâm mình chẳng bồn tắm, kết quả là đồng nghiệp lại tên ốm lại viếng thăm. Thật mệt mỏi. Đang nằm trên sofa, cô không còn hơi sức nấu nướng cái gì cả, vốn định gọi thức ăn sẵn, nhưng chưa kịp gọi thì bên ngoài có tiếng chuông. Cô ngồi dậy ra cửa, cánh tay thon thả vặn khóa, cửa mở, bóng người bên ngoài chặn đường cô. Em đã đi đâu? Thanh âm lạnh lùng vang lên như nén cực điểm sự nóng giận của mình. Triệu Mạn Dì khỏi nhìn cũng biết đó là ai, cô cứ gõ cửa như vậy, quay vào cũng không còn sức nói nữa. Vừa quay đi được vài giây, Cố Hạo Thần đi nhanh kéo tới cô vào lòng. Anh thật không thể chịu được cô nữa, cô cứ phải vô tình như vậy mới được sao? Tôi đã tìm em, nhưng kỳ thật không biết em ở nơi nào. Giọng anh nghẹn ngào, anh không thể tin nổi mình lại dễ dàng mất bình tĩnh như thế. Gọi điện thoại cho cô không được, gọi cho Dương Nhậm Vũ thì anh ta nói không biết cô đi đâu. Anh thậm chí suýt nữa xông thẳng tới Triệu Gia hỏi cho ra lẽ. Nhưng nghĩ bí mật thanh danh của cô chưa ai biết nên lại thôi. Anh biết cô là người khó nắm bắt, nhưng cũng không ngờ cô lại vô tình như vậy. Nghĩ tới tờ giấy lần trước cô để lại ở nhà anh lại có cảm giác vui vẻ. Chỉ một chữ yêu phía cuối cùng làm anh cao hứng tới ngày nào cũng cười. Tuy vậy, những lần sau anh gọi điện cho cô lại không có vẻ gì là cao hứng, thậm chí còn là chủ động kết thúc cuộc gọi. Anh cứ nghĩ sao cô ngượng ngùng hoặc công việc cô bề bộn, không ngờ cô lại đi đâu tận hơn 2 tuần. Hôm nay anh lại tới đây với hy vọng gặp cô, nhưng không ngờ cô chẳng nói câu nào mà quay đi, để anh đứng ngoài cửa, vào hay ra tùy anh. Anh không chịu được mới ổn cô lại. Càng giáp ấm áp bao bọc quanh mình, Triệu Mạn Dì trái lại cảm thấy khó chịu. Cô đang không khỏe, có hay không sẽ ảnh hưởng tới anh, cô khẽ đẩy anh ra. Anh tới có chuyện gì không? Giọng cô lạc đi, người khẽ run khiến Cố Hạo Thần cảm thấy ngay cô càng không ổn. Anh tiến đến đứng trước mặt cô. Gì, em sao vậy, không khỏe sao? Sắc mặt cùng giọng nói anh tràn đầy sự lo lắng. 2 tuần không gặp, anh lại thấy cô như gầy đi. Ôm lấy người cô lần nữa, lần này Cố Hạo Thần sững sờ. Người em thật lạnh, còn nữa, sao chán em nóng thế này? Triệu Mạn Dì đảo mắt khinh thường, cô là bị ốm được không? Mà cô bị ốm chứ anh ta có bị ốm đâu mà cuống cách gì chứ? Cố Hạo Thần chẳng cần hỏi ý kiến của Triệu Mạn Dì, trực tiếp bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường. Anh đã thấy sẵn trên bàn có vài vỉ thuốc, bóc lấy vài viên theo tờ đơn bên cạnh, lại hối hả chạy đi lấy nước cho cô. Sau khi ép Triệu Mạn Dì uống xong thuốc, Cố Hạo Thần cũng không kịp hỏi cô điều gì. Để cho cô nghỉ ngơi, anh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh. Ngắm nhìn nữ nhân khiến mình tâm tư đảo lộn, Cố Hạo Thần rất giận cô, giận vì cô đi mà không giữ liên lạc, nhưng cũng giận mình là anh tùy thời giận mà không biết cô đang bị ốm. Vuốt lên mái tóc, lại nhẹ đặt xuống trán cô một nụ hôn. Người con gái này khó nắm bắt đến vậy sao? Nhìn đồng hồ, giờ cũng đã hơn 8 giờ tối, hẳn là cô chưa có ăn gì, anh liền xuống bếp nấu một nồi cháo. Cố Hạo Thần vừa đi khỏi một lúc thì Triệu Mạn Dì tỉnh. Cô không biết mình có phải đang mơ không? Nếu không mơ thì sao trên trán lại có cảm giác ấm áp chân thực đến vậy? Là anh đã đến bên cô an tâm ngủ sao? Cố Hạo Thần, anh đừng tốt với em như vậy, em là một người thủ đoạn, anh biết không? Triệu Mạn Dì nhắm mắt lại khổ sở, sau chuyến đi vừa rồi, những chuyện cô xác nhận được như đặt một dấu chấm hết cho quan hệ của bọn họ. Cô không thể hủy hoại Tần Cố Thị và sau đó đến với Cố Hạo Thần được. Nó như thể chặt ngọn mà giữ lại gốc, Cố Hạo Thần sẽ nghĩ cô là người như thế nào? Quan hệ của bọn họ nhất định là không có kết quả. Triệu Mạn Dì nhắm nghiền mắt, cô phải chấm dứt chuyện này. Chương 9, tức giận. Không thể cảm giác đói bụng. Triệu Mạn Dì chậm rãi ngồi dậy, lông mày nhíu lại vì khó chịu, người cô đau đớn ê ẩm, động một ngón tay còn khó. Cố Hạo Thần vừa bê bát cháo tới cửa thì thấy Triệu Mạn Dì một thần khổ sở ngồi dậy. Dì, em tỉnh. Anh chạy vội đến, đặt bát cháo lên bàn rồi đỡ cô ngồi dậy. Ngoan, anh nấu cháo xong rồi, giờ anh sẽ cho em ăn, ăn xong ngủ một giấc là tốt. Triệu Mạn Dì cũng không muốn cãi lại, cô sẽ từ từ nói cho anh. Chính vì vậy mà bát cháo rất ngon, nhanh không chậm đã được cô hấp thụ hết. Mùi vị rất không tệ. Nhìn Triệu Mạn Dì ăn ngon lành, Cố Hạo Thần cũng cảm thấy vui vẻ, phiến môi vì sốt cao mà đỏ rực, ánh mắt mơ hồ phủ nước mắt vì mệt mỏi. Cả thân hình cô như một khối nửa nóng da thịt hồng hào, anh khẽ chạm lên má cô, nhiệt độ tuy giảm nhưng vẫn đỏ như vậy. Cố Hạo Thần cho thấy cơ thể nóng bừng. Này là sao? Cô đang ốm, anh không thể có cái suy nghĩ đó. Nhẹ nhàng đến bên cạnh Triệu Mạn Dì, Cố Hạo Thần hôn lên phiến môi đỏ rực. Thật ấm áp. Triệu Mạn Dì khổ sở thở dài, khẽ đẩy anh ra xa mình một chút. Cô nhẹ giọng:
Hạo Thần, mình kết thúc những chuyện này đi.
Không gian thật yên lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai người, có thể nghe thấy cả tiếng tìm đập của cô. Nói xong điều này, Triệu Mạn Dì cũng vô cùng khổ sở. Cô không thể cứ dây dưa với anh mãi, điều này rất không công bằng với anh. Cố Hạo Thần thấy mình như điên rồi, anh quay sang ôm lấy cô, bàn tay thô lỗ ấn cô nằm xuống. Hai mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào cô, anh gầm lên:
Tôi không cho phép.
Anh không muốn cô nói ra những lời đó, không hề muốn một chút nào. Anh tuy không biết tình cảm của mình với cô đã đến mức độ nào, nhưng từ miệng cô, anh không cho phép cô nói kết thúc. Triệu Mạn Dì khổ sở, cô chỉ biết nhắm mắt lại với hy vọng đây sẽ là giấc mơ đáng sợ nhất của cô trong hơn 20 năm qua. Và cũng hy vọng đây là lần cuối của hai người. Cố Hạo Thần giang tay xé rách chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, thân hình tuyệt mỹ hiện lên dưới ánh đèn, cũng tự tay cởi đi kiện quần áo trên người.
Tôi không cho phép em.
Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể nghĩ được một điều, lúc này chỉ có điên cuồng chiếm giữ cô bên người mới là tốt nhất. Bàn tay xoa bóp bầu ngực càng tròn, Cố Hạo Thần cúi xuống hôn mạnh mẽ lên môi cô, đến khi thấy vị sắt nhàn nhạt, nhạt mới buông ra. Môi cô bị anh cắn đến chảy máu, nước mắt vẫn chảy, Cố Hạo Thần lại hôn lên mắt cô, tay kia không yên phận mò xuống phía dưới, chạm lên lời từ mặt đầy bí ẩn. Ngón tay mạnh mẽ đi vào, Triệu Mạn Dì cảm thấy chướng đến phát đau, cô kiểu mị rên rỉ:
Thần, xin anh, đừng như vậy.
Cố Hạo Thần không để ý bất kỳ điều gì, ngón tay liên tục kích thích nơi đó của cô. Xuân tình chậm rãi tiết ra, anh thâm nhập sâu hơn, cúi người xuống, anh hôn lên bụng Triệu Mạn Dì, rồi thấp dần xuống dưới. Triệu Mạn Dì khó chịu cựa mình: Anh lại đi hôn nơi đó của cô.
Em xin anh.
Triệu Mạn Dì cao giọng rền rỉ. Anh vừa dùng tay vừa dùng miệng kích thích cô, tiết ra thuần thình nóng bỏng, lại dùng tay cởi ra chướng ngại cuối cùng dưới hạ thân. Anh muốn cô, rất muốn cô, hơn 2 tuần qua anh nhớ đến cô điên rồi. Khi thấy cô đã chuẩn bị tốt, anh rút tay ra, kéo hai chân cô sang hai bên, ôm eo cô kéo về phía mình, một lần đi sâu hết vào trong cô.
Thần, dừng lại, em không muốn, đừng mà.
Cô đau đớn kêu lên, cơ thể cô không khỏe, anh lại còn như vậy, sao cô có thể chịu được? Bên trong cô nóng rực, càng làm Cố Hạo Thần thêm kích thích, anh mạnh mẽ xả vào trong cô. Cảm giác khi nghĩ tới cô ở bên anh trai mình thật khó chịu, anh càng xâm chiếm cô mạnh hơn, bất chấp cô khóc lóc kêu van. Hai bàn tay không ngừng xoa bóp bầu ngực, cô dùng tay ngăn lại, thì bị anh dùng tay trái nắm lấy cả tay cô, đưa lên đỉnh đầu. Ngực cô vì thế mà càng kiêu ngạo ướt lên, anh ra vào càng nhanh, ngực cô lại càng lên xuống theo nhịp. Vào mắt Cố Hạo Thần như đổ thêm dầu vào lửa, anh cúi xuống tha hồ gặm cắn. Cô đau đớn muốn đẩy ra, nhưng tay đã bị anh giữ lại, Trần cũng không thể làm gì hơn là quấn lấy anh. Chợt, Cố Hạo Thần thấy bên dưới có chút kỳ lạ, anh nhìn xuống. Là máu, anh đã làm cô bị thương sao? Cố Hạo Thần lập tức dừng động tác, thường xót và hôn lên hàng nước mắt chảy dài của cô. Nhưng cứ nghĩ đến lời nói của cô mà anh thêm đau lòng, trái tim như bị ai bóp nghẹn lại. Ánh mắt thêm lạnh lùng tàn nhẫn, anh lại tiếp tục xà vào trong cơ thể cô. Cô thật quá nóng, cảm giác này khiến anh không muốn rời ra. Chưa Mạn Dì đau đớn nhưng cũng dần mất đi, thay vào đó là cảm giác tê dại. Cô vô thức quấn chặt lấy thắt lưng anh, đôi tay vùng khỏi tay anh đưa lên ôm lấy cổ anh mà kéo xuống. Cố Hạo Thần thấy cô như thỏa hiệp thì nhẹ nhàng một chút, nhưng cô kẹp anh quá chặt, giờ muốn động cũng khó nữa.
Dì, thả lòng ra một chút.
Giọng Cố Hạo Thần khàn đi vì dục vọng, hai bàn tay không ngừng rong ruổi trên cơ thể cô, làm người cô đã nóng lại càng đỏ lên, da thịt hồng lên từng mảng. Không gian ngậm đậm hương vị tình dục, tiếng gầm nhẹ, tiếng rèn rỉ kiểu mị. Cố Hạo Thần thấy Triệu Mạn Dì quyến rũ gấp vạn những cô gái luôn tự cho mình là mỹ nữ. Cô chỉ cần một cái liếc mắt, một nụ hôn hay chỉ cần một chữ cũng khơi gợi lên toàn bộ dục vọng nguyên thủy nơi anh.
Dì, tôi sớm bị em bức điên rồi. Anh vẫn mạnh mẽ như vậy, vẫn điên cuồng dã xâm phạm cô, cúi xuống hôn lên hình xăm trên ngực cô. Triệu Mạn Di bị kích tình dồn ép quá lớn, từ cùng một trận co rút lên đỉnh, bức Cố Hạo Thần phóng ra bên trong cô. Triệu Mạn Di mệt mỏi dã rời, còn Cố Hạo Thần thì không. Mới đây mà anh đã nghỉ ngơi bên cạnh cô sao? Nằm mơ, cho dù cô bị ốm cũng không có đãi ngộ đặc biệt. Nâng người Triệu Mạn Di dậy, cô mệt mỏi chỉ biết làm theo anh, chống hai tay xuống, bờ lưng trần thon thả đập vào mắt Cố Hạo Thần. Anh đi vào cô từ phía sau, xuân tình không ngừng chảy ra ở nơi tư mật. Cố Hạo Thần có thể dễ dàng đi vào. Triệu Mạn Di ê ẩm, đầu óc không thanh tịnh lại khó chịu như vậy, một chữ không nói lên lời, anh để mặc Cố Hạo Thần. Cố Hạo Thần tiếp tục chiếm giữ cô, gặm cắn trên người cô không biết bao nhiêu lần, tạo ra những nốt đỏ tím. Anh cứ tiếp tục làm, lần này đến lần khác, thẳng đến khi cô mất đi ý thức, anh mới nằm xuống cạnh cô. Gì, phải làm thế nào em mới thôi ý định ở bên Cố Thiên Tự? Cố Hạo Thần khổ sở nhắm mắt, cô cứ như vậy, anh phải làm sao đây? Chương 10, em coi tôi là gì? Triệu Mạn Di kéo lên cánh tay mệt mỏi, đặt lên cái đầu đang ế ẩm. Sao thế này, sao cô lại có cảm giác như mình vừa trải qua một số kiếp đầy đau đớn như vậy? Chân tay như nhũn ra, nơi khó nói kia lại như bị xé rách. Cựa mình, đây đúng là cực hình mà. Nhìn xung quanh, xác định mọi thứ đều sạch sẽ, cũng không có bị đảo lộn, nhưng gà đệm thì đã được thay mới. Nhớ tới buổi tối hôm qua, rồi đến tận nửa đêm, Triệu Mạn Di không thể tin nổi là sự thật. Những cảm giác đau đớn đã nhắc cho cô biết, cô và Cố Hạo Thần đã có chuyện xảy ra. Cô cố đưa thân thể mệt mỏi đến gần tủ sát đầu giường, kéo ngăn kéo ra, cô lấy một vỉ thuốc, bấm một viên, cho vào miệng rồi nuốt. Này là thói quen của em sao? Gì? Âm thanh lạnh lùng vang lên, toàn bộ quá trình của cô đã vào mắt của Cố Hạo Thần. Anh từ từ tiến đến rồi ngồi xuống kế cạnh giường. Triệu Mạn Di nhìn anh trong chớp nhoáng rồi cụp mặt xuống. Cô còn biết làm sao, không phải anh nhìn thấy rồi à, cô đâu cần giải thích gì nữa. Tôi vẫn mong em thoải mái với tôi một chút. Cố Hạo Thần cười khổ. Ý tôi là trái tim em ấy. Em sao phải vô tình như vậy? Gì, trái tim em hình thành từ băng sao? Anh khổ sở nhìn cô. Lúc này, Triệu Mạn Di ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt tuấn tú lộ ra thần sắc mệt mỏi. Râu trên cằm không buồn cạo, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô với ánh mắt bị tổn thương. Anh đang chờ cô một câu trả lời. Xin lỗi. Mặt cô không biểu lộ cảm xúc mà nói, rồi cúi đầu xuống. Cô không thể chia tay Cố Thiên Tự bây giờ, không phải vì cô còn yêu anh, mà vì lý do khác. Nhưng cũng không thể đến với Cố Hạo Thần, cô với anh chính là không có kết quả. Việc cô làm đòi hỏi một sự vững trái lý trí cực kỳ lớn, cô vừa hại Cố già lại vừa giúp Cố già. Đây chính là đắc tội với người, cô không thể đối diện Cố Hạo Thần như vậy được. Em coi tôi là gì? Nói xong câu đó, Cố Hạo Thần đứng dậy, cầm áo vest trên ghế rồi quay đi. Không gian trở lại yên tĩnh, Triệu Mạn Di biết đây là lần thứ hai anh rời khỏi đây trong tức giận, cũng sẽ là lần cuối cùng. Hai hôm sau, dưới sự chăm sóc của Lâm Như Lan, cô vào của giường Nhậm Vũ. Triệu Mạn Di đã khỏe hơn và quyết định đi làm trở lại, tránh cho giường Nhậm Vũ khóc lóc oán thán đến lòng trời lở đất. Dự án với Lăng Triền sắp tới giao hết cho phòng thiết kế. Triệu Mạn Di hò vài tiếng, uống một chút nước rồi ngả ra sau ghế. Có trời mới biết cô mệt mỏi như thế nào. Dường Nhậm Vũ thấy mình như thoát một kiếp nạn, mà cũng thấy cái tập đoàn kia may mắn. Khi Triệu Mạn Di đi Hawaii cũng là lúc họ chuyển hợp đồng tới. Anh cân nhắc, xem xét kỹ càng thấy rất ổn. Triệu Mạn Di lại giao toàn quyền cho anh, nên anh quyết định đồng ý hợp tác luôn, giúp họ tránh được số kiếp trò chuyện phiếm với Tổng Giám đốc Triệu Thế Vương. Chủ tịch Lăng Triền cũng như vậy mà cảm kích Dương Nhậm Vũ mãi không thôi. Tổng Giám đốc, đã một tháng cô không về Triệu gia, lão già và lão phu nhân... Dương Nhậm Vũ nói, mặt biểu cảm quẫn bách. Lão phu nhân thật là, muốn cô về thì trực tiếp gọi cho cô là được rồi. Anh còn chưa muốn chết và dày vào Triệu Mạn Di lúc này. Triệu Mạn Dì mở mắt, ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía giường Nhậm Vũ. Này là anh nói. Rồi cô nén mệt mỏi đứng dậy, cầm túi sách quàng mình chính thại đi vào thang máy riêng trong phòng xuống thẳng gara. Im lặng, giường Nhậm Vũ khóc ra máu. Này là sao? Ai có thể nói giùm anh không? Tổng giám đốc lại trốn việc sau bao ngày vui vẻ, khoái hoạt bên ngoài. Mà anh lại tăng ca, mà việc tổng giám đốc trốn việc lại do anh giật dây. Như Lan, anh xin lỗi. Dường Nhiệm Vũ bể đống tài liệu nặng bằng đứa con đầu lòng khi mới sinh rời khỏi phòng tổng giám đốc. Xem ra, anh vĩnh viễn không mong có ngày nghỉ, thầm oán thán tại sao không nghĩ kỹ mà lại làm theo lời Triệu phu nhân. Chiếc poster phóng vút vút về phía Triệu già, bỏ lại cả tập đoàn đang vất vả tần tần, khổ khổ làm việc vì tổng giám đốc bận về thăm gia đình. Cho hỏi cô là ai vậy? Mẹ Triệu băn khoăn nhìn nữ nhân xinh đẹp 10 phần thì 9 phần giống mình trước mắt. Triệu Mạn Dì chẳng buồn nhìn mà đi thẳng vào nhà. Cha, con đã về. Cha già ngồi yên trên sofa, không như mẹ già, coi cô là người xa lạ. Tiểu Mạn đã về sao? Ông nhấn mạnh hai chữ đã về làm Triệu Mạn Dì cứng họng. Triệu mẹ Triệu cũng ngồi xuống cạnh chồng nhìn Triệu Mạn Dì mang theo ẩn ý. Triệu Mạn Dì đương nhiên biết cha mẹ nghĩ gì và đang muốn hỏi gì, cô mới là không để tâm, nhận ly nước cam từ người giúp việc uống một ngụm. Quả là ngon hơn so với bên ngoài. Dì, con biết cha mẹ muốn hỏi gì mà. Mẹ Triệu nhíu mày, con gái bà là không hiểu phong tình hay thật quá khôn khéo đây. Lúc này Triệu Mạn Dì mới nhìn lên, soi xét cha mẹ kỹ càng một lần nữa, đặt ly nước cam xuống mặt bàn, tạo lên tiếng thì tình và chạm nhỏ nhỏ. Không gian im lặng một chút, cô chậm rãi nói. Con đi Hawaii chơi thôi mà. Đi Hawaii? Ông nội Triệu Mạn Dì đi từ trong thư phòng ra, vẻ mặt đầy tức giận. Cháu nói đi Hawaii chơi, vậy sao không đưa ông bà đi cùng? Triệu Mạn Dì ôm đầu, nhà cô vĩnh viễn sẽ không có một ai là thật lòng quan tâm đến cô, và vĩnh viễn không có một ai bình thường. Cha mẹ cô nghe xong thì chăm chú nhìn ngắm cô một lát. Mẹ Triệu thì thầm vào tai chồng nói cái gì đó, rồi hai người nhìn nhau nhún vai, lại quay sang cô. Tiểu Mạn, thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ phía cầu thang, Triệu Mạn Dì quay lại. Bà nội, cô mỉm cười đứng dậy đi qua chỗ bà. Bà nội Triệu Mạn Dì ôm lấy cháu, rồi mắt sắc sắng, lèm liếc nhìn ông lão chồng mình. Ông chỉ biết nghĩ cho mình thôi sao? Ông có biết phải có lý do gì thì Tiểu Mạn của chúng ta mới đi những gần một tháng không? Một khi bà nội đã lên tiếng thì cả nhà chỉ biết im lặng. Bà chính là cưng chiều Triệu Mạn Dì nhất, đến chồng mình cùng con trai còn không đè vào mắt như Triệu Mạn Dì. Bà vuốt tóc cô, vén qua tai, khẽ ngập ngừng một lát, bà nói tiếp. Thật tình cháu của ta nhà, đi Hawaii về thì phải có làn da dám nắng chứ à. Thôi mau lên phòng nghỉ ngơi, ta thấy cháu cũng mệt rồi. Triệu Mạn Dì nghe xong thì cười khổ, gia đình này, ngay cả bà nội cũng đâu có hiểu cô. Cô gật đầu với mọi người rồi lặng lẽ lên phòng. Ở phòng khách, tất cả mọi người lầm vào trầm tư, không phải họ không biết, mà là muốn Triệu Mạn Dì thấy chỉ có ở nhà mới cho cô sự vui vẻ cùng thoải mái. Một mảng thở dài, ai ai cũng muốn cô sớm có tâm trạng bình yên trở lại, không sóng gió. Ngồi trong phòng làm việc, các con số thế nào nhìn cũng không vừa mắt. Cố Hạo Thần ánh mắt thâm trầm nhìn vào màn hình máy tính. Hôm nay phải đi khảo sát tiến độ công trình với Triệu Thê Vương, anh một chút cũng không muốn đi. Bởi có đi thì cũng không gặp được cô, chỉ làm cho tâm trí anh ngày càng rối loạn mà thôi. Tại sao doanh thu vào tháng này lại ít như vậy? Lệnh cho tất cả bọn họ chi tiêu tháng sau tăng 15%. Giọng anh chứa đầy tức giận, nhìn đầu cũng thấy không vừa mắt. Bạch Phi Hằng khóc thầm, quả này thật sự không xong rồi. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Cố Hạo Thần tâm tình phóng khoáng đã biến thành chù lột da rồi. Thế này quả thật chính anh cũng sẽ phải là người ở lại tăng ca đến nửa đêm mất thôi. Tổng giám đốc, tháng này doanh thu đã hơn tháng trước 5% rồi, tháng sau mà lại tăng 15% thì có đến thánh sống lại cũng không thể được đâu. Tôi chính là muốn như vậy. Một câu khẳng định lạnh như băng làm cho Bạch Phi Hằng biến thành một cái cành hòa héo rũ, cầm công văn có số 15% tỏ tướng ra khỏi phòng tổng giám đốc, oán thán mãi không thôi. Công văn được dán khiến toàn bộ Cố thị gần như bị gắn bom hẹn giờ, ai nấy mặt mày ủ rũ, kẻo oán thán không thôi. Người nhìn nhau kêu không ổn, hàng vạn lý do được đưa ra lý giải cho việc tổng giám đốc biến thành trù lột ra. Tổng giám đốc mới có anh trai từ Mỹ về, nhất định lo lắng mặt tài sản à? Chứ không phải muốn kiếm thêm tiền cưới vợ sao? Hay là đó có ai đó chật rộng, chọc giận tổng giám đốc à? Quả thật, không một lý do nào là không được đưa ra. Bạch Phi Hằng nén nỗi đau đi vào thang máy. Anh quả thật là kiếp tài vạ, tháng này đúng là tháng hạn à? Xin lỗi, cho tôi vào cùng được không? Nam nhân bên ngoài thang máy nói. Bạch Phi Hằng vừa ấn giữ thang máy, nhìn người kia, dường như là Cố thị còn khổ dài dài. Hạo Thần vẫn làm việc sao? Cố Thiên Tự bước vào phòng tổng giám đốc, cười cười với Cố Hạo Thần. Cả tháng nay em không về, định ở ngoài luôn sao? Âm thanh như đùa, thực tế bên trong đầy hàm ý giễu cợt. Cố Hạo Thần làm sao không biết, anh chỉ nhàn nhạt trả lời. Dạo này bề bộn công việc, về nhà muộn không tiện nên em ở ngoài luôn. Vì lịch sự, Cố Hạo Thần cũng đứng dậy đi ra tủ lạnh. Anh uống gì? Tùy tiện đi. Cố Thiên Tự nhìn quanh, quả tòa cao ốc này cũng thật sang trọng, chẳng mấy nữa nó sẽ thuộc về anh. Cố thị chính là của anh chứ không phải của ai khác. Tần Cố thị nực cười, anh mới là không cần của bố thí đó. Con tưởng rằng em bất mãn chuyện tình cảm nên không muốn về nhà, sao vậy? Cố Thiên Tự nghiêng đầu. Là tiểu ải oán nào khiến em buồn sao? Hay là tiểu lẳng lơ, tiểu tùy tiện lăng nhăng sau lưng em à? Sắc mặt Cố Hạo Thần vì mỗi câu Cố Thiên Tự nói mà đen tới cực điểm, một nắm đấm vùng ra. Âm thanh khô khốc vang lên, Cố Thiên Tự bất ngờ bị đấm thì không khỏi sừng sốt, loạng choạng suýt ngã, chống vào sofa, lấy tay sờ vào miệng. Là máu, máu tươi. Cố Hạo Thần, em sao vậy? Có chết, Cố Thiên Tự cũng không ngờ đến trường hợp Cố Hạo Thần ra tay với mình. Cố Hạo Thần không nói gì, lặng lẽ lau đi tay còn dính vết máu của Cố Thiên Tự. Một đấm này xem ra không nhẹ, mong rằng anh ta sẽ quản cái miệng tốt của mình hơn. Cố Thiên Tự thấy Cố Hạo Thần tức giận, nghĩ bụng chắc đã gãi đúng chỗ ngứa, đành qua loa chào một câu rồi đi ra. Bạch Phi Hằng thấy Cố Thiên Tự một chân chật vật đi ra thì sớm đoán ra được. Xem ra nguyên nhân tổng giám đốc nổi giận là do kẻ làm ảnh này. Thông tin Cố Thiên Tự bị tổng giám đốc đánh lan khắp cả công ty, mọi người tò nhỏ thì thầm, nghĩ không biết nguyên nhân gì lại khiến Cố Hạo Thần hành động như vậy. Cố thị chỉ trong một buổi chiều, từ một tập đoàn đa lĩnh vực đã trở thành động bát quái, khắp chốn nơi nhốn nháo không thôi. Riêng Cố tổng cao cao tại thượng vẫn ngồi yên lặng trên bàn làm việc, gió không thổi không lung lay, thậm chí rối loạn mà bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Chương 11: Hợp tác cùng giải quyết. Sau ngày vừa rồi về nhà, Trương Mạn Dì quyết định không làm khổ Dương Nhậm Vũ nữa. Cô tới thăm Kỳ Kỳ, qua loa một chút rồi sau hôm sau đi làm tiếp. Công việc được Dương Nhậm Vũ giải quyết gần hết nên cũng không còn nhiều. Trương Mạn Dì ký văn kiện, xem xét một vài thông tin của tập đoàn mấy tháng gần đây. Tổng giám đốc, có cô luật sư Diều Dài Mẫn muốn gặp. Dương Nhậm Vũ nói qua tai nghe Bluetooth, thanh âm còn mang theo tức giận. Được. Về phần tức giận kia, Trương Mạn Dì, cô sẽ hỏi Diều Dài Mẫn sau. Chưa đầy 2 phút, ngoài cửa có tiếng nói. Chị gì, là em. Vào đi. Thấy Diều Dài Mẫn bước vào mà không thấy trợ lý đáng thương đi cùng, cô nhíu mày. Trợ lý của tôi đâu? Diều Dài Mẫn đồng cứng mặt một chút rồi cười hề hề. Chị gì, anh trợ lý của chị thật dễ thương nha. Cô mới tùy tiện trêu vài câu, mặt đã đỏ ửng rồi quay đi, còn nói cô xin tự trọng, làm cô cười muốn rơi nguyên hàm răng dưới đại sảnh. Anh ta có vợ có con rồi, cô hớn hở cái gì? Chưa màn gì mặt lạnh lùng nhìn Diều Dài Mẫn, khiến cô toàn thân rét lạnh. Nặng nề nuốt nước miếng, như thể nuốt nguyên một thìa mật cá, Diều Dài Mẫn rón rén đi đến sofa. Uống gì thì lấy trong tủ lạnh, rượu thì trên tủ kia. Triệu Mạn Dì tiếp tục xem xét văn kiện. Cho tôi một lát.
Ai nha?
Diều Dài Mẫn biểu cảm quận phách. Chị ấy lúc nào cũng phải lạnh như băng mới chịu được sao? Cô tùy thân quen nhưng vẫn không thể thích ứng nổi với một người đáng sợ như thế. Không quen uống rượu, lại nhìn trong tủ kính toàn rượu mạnh. Triệu Mạn Dì chuộng Hennessy, cho nên trong tủ kính phần nửa là Hennessy. Diều Dài Mẫn tức thời hướng tủ lạnh mở ra.
À, qua là đi theo chị Triệu thì nhất định không thiếu cái ăn. Thế nhưng nhìn kỹ, sao toàn đồ uống không vậy?
Tâm nặng nề mà lôi ra một nòn nước quả, bật lắp, ngồi xuống sofa, ngắm quang cảnh bên ngoài cửa kính của tòa cao ốc. Diều Dài Mẫn không giấu nổi niềm khâm phục với Triệu Mạn Dì. Điều hành tập đoàn từ 18 tuổi, tới nay cũng đã 4 năm, tập đoàn ngày càng phát triển, chưa bao giờ thấy tình trạng gặp rắc rối. Nghĩ tới, mỗi tháng số tiền lãi kinh doanh của Triệu Thế Vương làm Diều Dài Mẫn lau vội nước dãi bên khóe miệng. Cô nhìn Triệu Mạn Dì cười ngây ngô.
Chị Dì, nếu chị là nam nhân, em thật sẽ thật sự cao hứng mà làm tình nhân nha.
Một cái liếc mắt sắc bẹn, sắc lẻm phóng đến Diều Dài Mẫn ỉm bặt. Chị Dì của cô là người không biết đùa, không nên nói chuyện vô nghĩa, đề phòng chết không toàn thây. Không gian im lặng tận 20 phút sau, Triệu Mạn Dì mới xong, cô đứng dậy, ra rót cho mình một ly rượu. Nhưng nghĩ thế nào lại hướng tủ lạnh lấy một cốc nước cam.
Chuyện gì mà cô mò tới đây?
Triệu Mạn Dì ngồi xuống sofa, nương theo ánh mắt Diều Dài Mẫn mà cùng ra bên ngoài.
Là cô cũng nhìn thấy tà cố thị, vội rời ánh mắt.
Nếu tới đây chỉ để ngắm cảnh thì...
Ấy, chị gì?
Diều Dài Mẫn xua tay, vội vàng lôi ra trong túi mấy tập giấy đã chuẩn bị trước cùng một cuộn băng.
Thấy tài liệu, Triệu Mạn Dì vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng khi thấy cuốn băng kia, chỗ giữa hai lông mày cổ đã ép lại.
Đây là cái gì? Cầm cuộn băng lên, lại nhìn Diều Dài Mẫn.
Chị gì, đừng nhìn em như vậy. Đó là cuộn băng ghi âm, em ghi lại được cuộc nói chuyện giữa Cố Thiên Tự và Đại Đồng Nhân.
Trời biết cô chật vật thế nào mới có được thứ này. Nhớ đến kẻ kia, Diều Dài Mẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Triệu Mạn Dì khôi phục lại bình thường, nói như vậy tức là càng ngày cô càng có thêm nhiều bằng chứng. Cố Thiên Tự dù có chạy đầu cũng không thoát.
Chị nói đúng, anh ta quả thật đã hành động từ rất lâu. Hơn nữa, hiện giờ hành động lại càng ngày càng lớn. Anh ta cũng đã nhờ cậy đến tập đoàn Lôi Nhân, nhưng Lôi Tổng không đồng ý.
Diều Dài Mẫn vừa nói vừa lấy ra một phòng thư lớn, bên trong có tài liệu của Tần Cố Thị gửi tới cho Lôi Nhẫn.
Dự án phi trường A sao?
Triệu Mạn Dì cảm thấy kỳ lạ, Lôi Nhân không phải là tập đoàn dầu mỏ sao? Với phi trường có liên quan gì? Hay là nói dầu mỏ làm nhiên liệu cho máy bay?
Nhưng đây là lĩnh vực xây dựng, Lôi Nhân sao có thể vừa đầu tư vốn xây dựng, vừa đầu tư nhiên liệu? Cố Thiên Tự là không có đầu óc thật, hay còn có sàn kế gì nữa?
Chị gì, theo em tìm hiểu, nó còn liên quan tới cả Triệu Thế Vương nữa đấy.
Diều Dài Mẫn bật cuộn băng lên.
Giọng nói bên trong, cô ai và cô ai rất dễ phân biệt, áng chừng gần 15 phút thì Diều Dài Mẫn tắt cuộn băng đi.
Ý chính chỉ có vậy, chị nghĩ sao?
Nghĩ, thật đáng hổ thẹn cho cố lão già khi không dẫn sói về nhà. Một ngờ, hai ngờ, nhưng chẳng nghĩ ba ngờ là con trai của tình nhân trước lại muốn cướp trắng cơ nghiệp do cha ông tạo dựng, lại muốn hại cả con trai của chính nhất.
Anh ta là muốn tôi cướp dự án kia của Cố Thị sao? Thật thèn, muốn sao không tự mình giành lấy?
Cô biết Cố Thiên Tự không thể làm nổi cái việc đó. Dự án này do Âu Dương Thị mở ra, quy mô đương nhiên rất lớn. Đối tác chính là Bạch Tử Thị, bây giờ đang cần một tập đoàn nữa góp vốn vào.
Thông tin của Cố Thị đã bị Cố Thiên Tự trả ra được.
Nhất định tham gia vào dự án này sẽ trắng tay, mà cô thì lại không muốn giúp Cố Thiên Tự. Mặc dù hợp tác này với cô chỉ có lợi chứ không có hại.
Nhấc điện thoại, bấm một dãy số, đầu dây bên kia mãi mới có người nghe.
Cướp của, giết người, sao gọi giữa đêm vậy hả?
Nữ nhân ngái ngủ giọng u ớ trả lời.
Á Miên,
là tôi.
Triệu Man Di khinh thường hừ lạnh, tuốt luốt bên Las Vegas mà cũng bày đặt ngủ sao?
Đầu dây bên kia một trận ho khan ập đến.
Mạn, Triệu Man Di là cậu sao?
Cái âm thanh lạnh lùng kia vĩnh viễn không thể nhầm lẫn với ai được.
Vô nghĩa, tôi có việc muốn nhờ cậu.
Triệu Man Di kể qua loa một chút.
À, không phải là hơi dọa ngờ sao, cậu muốn tôi lấy danh nghĩa giành lấy hợp tác kia.
Chính xác, nhưng tôi sẽ không cần vốn của cậu, tiền tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, cậu chỉ cần giành lấy hợp tác đó là được.
Triệu Man Di mê mẩn ly thủy tinh, diều dài mẫn nhủ thầm, quả thực là Triệu Tổng luôn đáng sợ, lắm mưu kế đến khó tin.
Ai, cậu quả thật độc mà, được rồi, cứ chuyển cho tôi nhất định lo giúp cậu.
Dập máy một hồi yên lặng, Triệu Man Di nhìn dài diều dài mẫn đang ngơ ngác.
Xong.
Diều dài mẫn ai oán.
Xong là xong rồi sao, giải quyết tất cả chỉ bằng một cuộc gọi.
Chị gì, chị còn tài giỏi đến đâu cho em biết.
Diều dài mẫn dừng đôi mắt đáng yêu về phía Triệu Man Di.
Triệu Man Di khó chịu quay đi.
Tiền tôi đã chuyển khoản cho cô rồi, cứ tiếp tục, có thông tin gì báo lại tôi.
Diều dài mẫn cứng họng, giọng điệu này chính là đuổi khách nhà, cô cũng không cần ở đây tìm mất mặt nữa.
Chị gì, em về nhà, có gì cứ gọi cho em.
Diều dài mẫn cầm túi sách rời khỏi, thầm nghĩ phải qua phòng trợ lý Dương chào một câu mới được.
Hắc hắc, cô chính là thích trêu chọc mọi người nhà.
Diều dài mẫn rời khỏi, căn phòng lại im lặng như trước.
Đến giờ Triệu Man Di vẫn cảm thấy khó tin, những lời nói của Cố Thiền Tự lại vang vẳng trong đầu.
Tôi nhờ người giúp, cô ấy nhất định sẽ giúp tôi giành lấy hợp tác này. Cô ấy nhất định sẽ giúp tôi chỉ cần cô ấy đóng góp vốn, thêm vào vốn của mình và giành lấy hợp tác đó.
Cũng may cho Cố Thiền Tự là trong cuộc nói chuyện đó không đả động tới thân phận của cô. Nếu có, cô sẽ cho anh ta sống tốt.
Cố Hạo Thần chuyển hẳn qua bên ngoài, anh không muốn ngày ngày lại nhìn thấy bên kẻ kia, anh ta quả thực khiến anh không vừa mắt. Sau các ngày từ nhà Triệu Mạn Dì về, anh vẫn không nguôi ý định với Triệu Mạn Dì. Anh muốn biết lý do vì sao cô lại như vậy, lý do cô từ chối anh đã sai điều gì sao? Nhớ tới Cố Tiền Tự, anh ta lại thay tình nhân, anh có nên nói cho cô không? Nhưng nếu vậy, cùng trái nhà mà đi hồi của không khác biệt lắm. Hơn nữa, anh cũng không muốn Triệu Mạn Dì phải buồn.
Rốt cục, Triệu Mạn Dì là người như thế nào?
Chương 12, trái đất thực nhỏ. Cha mẹ biết công việc ở Cố thị bề bộn, nhưng cũng không có nhất thiết phải còn chuyển đến xa bên ngoài. Cố lão già nhìn đứa con trai trước mắt, mọi việc nó làm ra khiến ông vô cùng hài lòng, chỉ đạo Cố thị ngày càng lớn mạnh. Nhưng về phần dọn ra bên ngoài, gia đình ông vốn rất truyền thống.
Chà, việc nhiều mà con cứ sau mỗi ngày phải về nhà, thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa lại thường xuyên về muộn, sẽ khiến cha mẹ lo.
Thật ra nếu anh về muộn thì cũng là có người hầu già mở cửa, nhưng anh không muốn ở chung nhà với kẻ đó.
Anh vốn có sẵn một biệt thự bên ngoài, giờ thông báo với cha mẹ để chính thức ra đó thôi. Cho dù cha mẹ không đồng ý, anh cũng lặng lẽ mà tới đó.
Cố lão già thở dài.
Thôi, cho dù còn thế nào thì con cũng không nghe lời chúng ta, vậy cứ theo con quyết định đi.
Cố phu nhân im lặng hồi lâu cũng nói.
Vậy chuyển qua đó, cuối tuần về đây thăm chúng ta.
Nhìn lên cầu thang một hồi, bà nói tiếp.
Anh còn...
Cố Hạ Thần ngắt lời.
Mẹ, con biết rồi, giờ con sẽ chuyển ra đó luôn, có gì cuối tuần con sẽ về.
Nói xong, Cố Hạo Thần chào hai người rồi rời khỏi. Anh xác định là mình không thừa thời gian để ngồi nghe nói về Cố Thiền Tự cũng như Tần Cố Thị. Bạch Phi Hằng đã đợi sẵn bên ngoài. Anh lên xe, chiếc xe phóng tới tập đoàn Đoàn Âu Dương Thị.
Chuyện gì?
Triệu Mạn Dì mất kiên nhẫn, cô đang vô cùng bận với đống tài liệu phân tích mà Diều Dài Mẫn vừa gửi. Cùng Dương Á Miên còn gọi điện cho cô là có chuyện gì chứ?
Không phải tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi sao?
Gì, sao cậu nóng vậy? Không phải vấn đề tiền bạc.
Âm thanh có chút nhiễu loạn.
Tôi chuẩn bị đáp phi cơ, cậu ra phi trường đón tôi đi.
Triệu Mạn Dì khó hiểu, âm thanh càng thêm lạnh lùng như muốn giết người.
Cậu muốn gì đây hả? Cậu muốn tới đâu thì tới, tôi đâu phải người hầu nhà cậu.
Cùng Dương Á Miên khẽ gạt đống xà gà lên trên tay, giọng điệu của Triệu Mạn Dì quả thật khiến cổ nổi hết xà gà.
Này này, tôi chính là làm ơn mắc oán được không? Giúp đỡ cậu, mà giờ chỉ cậu muốn cậu tới đón tôi cũng là bàn về Âu Dương Thị, mà cậu nỡ ác với tôi như vậy sao?
Triệu Mạn Dì thở dài.
Chờ 10 phút, rồi cúp máy. Oán hận bấm số nội bộ gọi Dương Nhậm Vũ, đang đầu tắt mặt tối ở bên phòng cạnh sàng. Hai người đi thang máy xuống gara, lấy xe rồi đi thẳng đến phi trường. Nam nhân trẻ tuổi đứng giữa phi trường xa hoa, phóng điện với bất cứ nữ nhân nào đi qua, tạo nên một mảng ồn ào. Nhiều người còn tưởng đó là một minh tinh điện ảnh nào đó, nhưng khi nhìn kỹ mới biết đây chính là Cùng Dương tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Kỳ, tập đoàn hàng không đặt tại Las Vegas. Cậu rốt cục muốn gì đây? Cứ bắt tôi cùng cậu xuất hiện, sớm muộn tôi cũng bị bại lộ danh tính.
Triệu Mạn Dì liếc xéo Cùng Dương Á Miên rồi quay đi, đi thẳng tới mây bay, đang đỗ bên ngoài. Cùng Dương Á Miên vội vàng bước nhanh theo Triệu Mạn Dì. Ai không biết còn tưởng Triệu Mạn Dì là cô tình nhân đang hờn dỗi vì người yêu phóng điện khắp nơi nữa. Vũ Bảo Lĩnh, trợ lý của Cùng Dương Á Miên khóc thầm. Thì ra bạn của Cùng Dương Tổng cũng là một núi bằng nhà. Sao dạo này bằng nhiều quá vậy? Không phải báo chí có nói trái đất đang nóng lên sao?
Tại sao lại tới Âu Dương Thị?
Triệu Mạn Dì nhìn Cùng Dương Á Miên dò xét.
À, không phải tôi nói chúng ta sẽ qua đó ký hợp đồng hay sao?
Cùng Dương Á Miên lôi ra một tập tài liệu.
Chúng tôi đã bàn bạc cách đây 2 hôm, bên Âu Dương Thị cũng đã đồng ý mời chúng tôi tới để bàn bạc rồi.
Đã đồng ý sao? Triệu Mạn Dì cảm thấy kỳ lạ. Cố Thiền Tự cũng không gọi điện cho cô để hỏi vay vốn. Vậy là sao?
Hợp tác bao giờ tiến hành?
Triệu Mạn Dì quay sang Cùng Dương Á Miên.
Tháng sau cơ, do chúng tôi chỉ tới đây để bàn kế hoạch, họ vẫn chưa quyết định, thế bảo rằng còn chờ một tập đoàn chuẩn bị vốn.
Là Tần Cố Thị sao?
Triệu Mạn Dì có thể đoán ra ngay.
Sao cậu biết?
Cùng Dương Á Miên ngạc nhiên.
Tôi chính là muốn cậu giành lấy 30% dự án đó, 30% của Bạch Tử Thị, 40% đã là của Âu Dương Thị ngay từ đầu, không để bất cứ 1% nhỏ nào cho Tần Cố Thị.
Cùng Dương Á Miên im lặng, rốt cục là Tần Cố Thị đã làm cái gì khiến Triệu Mạn Dì phải đuổi cùng giết tận vậy chứ? Ai, quả là vận khí của người kia không tốt rồi.
Khi Dương Nhậm Vũ ở bên ngoài xe, nếu như anh vào, việc gặp phải phóng viên là không tốt với Triệu Mạn Dì. Anh đành để cô cùng Cùng Dương Á Miên và Vũ Bảo Lĩnh đi vào.
Cố Hạo Thần mặt lạnh lùng, ánh mắt phát ra hàn băng như muốn giết người, hai bàn tay nắm chặt, nhìn về phía đại sảnh của Âu Dương Thị.
Người mà hắn ngày đêm nhớ tới, giờ lại đi cùng một nam nhân anh tuấn, mà nam nhân kia lại chính là đàn em của anh hồi du học bên Mỹ. Nhìn cô tuy không cười, nhưng vẫn là tâm tình thoải mái. Cái nam nhân kia còn dí mặt vào tóc cô rồi cười cười đùa đùa.
Mới chưa gặp nhau gần 2 tuần, cô đã có thể ở bên người đàn ông khác sao?
Cố Hạ Thần giữ vẻ mặt bình thường, hướng hai người đi tới.
Triệu Mạn Dì, cô vẫn lạnh như vậy à? Tóc đẹp quá, còn thơm nữa.
Triệu Mạn Dì đảo mắt khinh thường, loại tóc dài không muốn thích tóc ngắn, còn khen cô cái gì chứ?
Trái đất thật nhỏ, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Âm thanh ẩn trong đó là sự tức giận vang lên. Hai người nhìn sang bên trái, Cố Hạo Thần đang đi tới, anh hướng bàn tay tới Cùng Dương Á Miên.
Cùng Dương Á Miên bắt tay Cố Hạo Thần, cô cảm thấy ánh mắt người này nhìn cô mang theo lãnh ý, mà Triệu Mạn Dì bên cạnh đã có chút không thích hợp. Xem ra...
Cố Tổng, anh cũng tới đây sao?
Phải, tôi đương nhiên tới, dự án lần này mong Cùng Dương Tổng chiếu cố rồi.
Có nghĩ cũng đừng nghĩ, Triệu Mạn Dì chính là muốn cô giành lấy được không? Nếu không giúp, hậu quả của cô chính là không được ai gánh được.
Chỉ sợ sẽ làm Cố Tổng thất vọng. Cùng Dương Á Miền cười vui vẻ, cánh tay vòng qua eo Triệu Mạn Di kéo về phía mình.
Còn gần 30 phút nữa mới bắt đầu, Cố Tổng có muốn cùng tôi đi uống chút cà phê không?
Nhìn hành động cùng Dương Á Miền với Triệu Mạn Di, Cố Hạo Thần thật muốn xông lên giết người. Mà vẻ mặt của cô giống như chẳng quan tâm tới anh.
Gì, em có điều gì muốn nói với tôi không?
Cố Hạo Thần cười như không cười nhìn Triệu Mạn Di.
Có phải là do tôi đã quá, không để ý tới em không?
Triệu Mạn Di mắt không động, cô biết Cố Hạo Thần khó chịu, nhưng anh nghĩ cô thì không sao, cô không thể để kế hoạch đổ bể, nếu không thiệt hại của Cố Thị sẽ là vô cùng lớn, mà Cố Thiền Tự cũng sẽ phá hủy Cố gia.
Cố Tổng, anh và Tiểu Di quen nhau sao?
Cùng Dương Á Miên nhìn Cố Hạo Thần khiêu khích, thực tế cô chính là muốn bọn họ cho phá cho vui. Nhìn mặt Triệu Mạn Di có vẻ bình thường, nhưng bên trong hàng vạn con sóng sớm làm cô chao đảo rồi.
Cố Hạo Thần không nói gì, anh quay người đi thẳng về phía thang máy.
Lúc này anh không nên lán lại, anh sợ mình sẽ nói ra những điều khiến Triệu Mạn Di tổn thương.
Này, cậu có nên giải thích với anh ta chuyện tôi là phụ nữ không thế?
Vùng eo Triệu Mạn Di ra, cùng Dương Á Miền nhìn cô dò xét.
Kệ đi, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nhìn ra bên ngoài, Cố Thiền Tự cùng Lệ Đồng Nhân đi tới, Triệu Mạn Di quay mặt.
Đừng để họ thấy tôi.
Vũ Bảo Linh thấy vậy, cùng Dương Á Miên đem cô ra đứng phía sau họ, dù giả bộ như đang đứng chờ ai đó. Cố Thiền Tự cùng Lệ Đồng Nhân và thư ký của hai người đi vào thang máy, vì mải nói chuyện nên không thấy Triệu Mạn Di.
Có lẽ tôi sẽ về.
Ngừng lại một chút, cô nói với cùng Dương Á Miên. Lát qua chỗ tôi làm việc, chúng ta bàn tiệm chuyện tiếp. Rồi cô đi ra ngoài xe Dương Nhiệm Vũ đã đợi sẵn, trở về Triệu Thế Vương. Chương 13. Vốn của em dành hết cho Cố Thị rồi. Cố Thiền Tự hẹn cô ra ngoài, Triệu Mạn Di biết chắc chắn sẽ có lúc này. Cố Thiền Tự đã tìm đến cô, xem ra hợp tác kia sẽ sớm được ký kết cùng Thiền Kỳ. Cùng Dương Á Miên nhìn ngó ngang dọc căn phòng của Triệu Mạn Di, không khỏi uất hận ngút trời.
Tập đoàn của cậu là tập đoàn gia đình, vậy mà đãi ngộ thật tốt. Thiên Kỳ là tập đoàn gia tộc mà họ đùn đẩy nhau, bắt tôi một nữ nhân làm tổng giám đốc, thật ủy khuất cho tôi.
Phòng làm việc của tôi không phải chỗ khóc tàng của nhà cậu, giờ ở yên đây, làm gì thì làm, 30 phút nữa tôi trở về.
Triệu Mạn Di trước khi đi còn để lại một câu.
Nếu Diều Giải Mẫn có tới, cậu không được chiều chọc con bé.
Được rồi, tôi có phải sắc lang đầu mà, suốt ngày cậu nói chiều tôi chiều hòa gẹo nguyệt.
Nói xong nhìn lên đã không thấy Triệu Mạn Di đâu.
Quả là đáng sợ.
Vũ Bảo Lĩnh khóc thầm.
Anh tìm em có chuyện gì không?
Triệu Mạn Di ngồi xuống ghế, gọi một ly nước cam.
À, chỉ là muốn cùng em nói chuyện một chút, lâu rồi chúng ta cũng chưa có gặp nhau.
Lâu nay Triệu Mạn Di cùng Cố Thiền Tự không gặp nhau. Cố Thiền Tự thường có cảm giác cô không còn như trước, luôn tìm cách gọi điện nói chuyện với cô, nhưng cô không bận thì là phải về nhà. Chỉ có hôm nay cô đồng ý, anh phải nói rõ chuyện cần cô giúp.
Chuyện là như vậy, dự án đó rất quan trọng, vốn tuy là anh lo được nhưng không đủ nếu như tính đến tháng 4, anh cần có được dự án này.
Cố Thiền Tự kể hết mọi chuyện, giờ chỉ có Triệu Mạn Di mới giúp được anh.
Cố Thiền Tự không thể nhờ cha, bởi Cố Hạo Thần cũng chỉ dùng vốn của công ty. Nếu anh nhờ cha, thật sự rất mất mặt.
Tự, giọng Triệu Mạn Di nhẹ nhàng.
Em nghĩ thời gian anh trở về đây chưa lâu, tốt nhất là nên lựa những dự án nào vừa tầm trước đã. Còn vốn, kỳ thật em đã đầu gần như hết vào với dự án của Cố Thị trước đó rồi.
Nói là như vậy, thực chất đó cũng chỉ là một số tiền rất nhỏ, cô còn thừa làm đến mấy cái phi trường. Nhưng vì không muốn giúp Cố Thiền Tự, cô đành nói vậy.
Cố Thiền Tự cụp mắt, lại là Cố Thị, tại sao đi tới đầu anh cũng nghe đến cái tên Cố Thị?
Anh cũng muốn, nhưng dự án này lớn, lợi nhuận thu về lại cao, anh không muốn mất nó.
Thiền Tự, nghe em nói này, dự án nào đi nữa cũng là đồng tiền đổ vào. Nếu không đủ sức thì anh đừng cố, nếu không nguy cơ thiêu thiệt cao.
cô Ngàn ra sau ghế. Hơn nữa, công dương tổng giám đốc đã tham gia, anh rất khó có thể cạnh tranh được. Cố Thiên Tự thầm nghĩ, cô nghĩ anh không có khả năng sao, vậy anh sẽ chứng minh cho cô thấy anh sẽ làm được. Anh nhất định sẽ làm được, việc huy động vốn anh sẽ tận dụng triệt để, anh sẽ không để mất dự án đó đâu. Hết tập 4. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.